Tiên luyện chi lộ, chương 514, huyết chú chi trì thượng, góc truyện audio.com, nguồn suối nguyền rủa Phàm Vân Đảo, nguyền rủa kia chính là tất tử huyết chú trong truyền thuyết. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia dị sắc, thật lâu trước kia tất cả sinh linh trên Phàm Vân Đảo đều mơ hồ trúng một cái tất tử huyết chú. Một khi có tu sĩ bản thổ nào rời đảo, sẽ lập tức hóa thành một bãi máu loãng. Chú này truyền thừa đời đời theo huyết mạch sinh, linh trên đảo, vĩnh viễn không đứt đoạn, bóng ma này đã bao phủ Phàm Vân Đảo hơn 10 vạn năm. Trương Hằng cũng biết những truyền thuyết có liên quan tới tất tử huyết chú trên Phàm Vân Đảo. Lúc trước Trương Hằng lần đầu tiên sử dụng trấn áp quyết thức thứ nhất của bảo tháp quyết cửu vực luyện thiên bảo tháp ảnh hưởng đến tinh nguyệt di tích trên Phàm Vân Đảo. Ngay cả huyết chú không rõ ràng kia cũng biến mất vào hư không. Đối với chuyện này, Trương Hằng cũng cực kỳ kinh ngạc, nghĩ mãi không ra. Nhưng lúc này nghe Nam Kiếm Phong chủ động nhắc tới, hắn lập tức có hứng thú, hồi chủ nhân, lực lượng tất tử huyết chú kia sẽ không tự dưng tồn tại. Tất nhiên là nó có nguồn suối lực lượng, gọi là huyết chú chi chi. Huyết chú chi chi, Trương Hằng cùng Vân Dịch đều nghi hoặc hiển nhiên chưa nghe qua cái tên này. Vân Dịch khó hiểu hỏi, nghe tên thì thứ này giống như có liên quan đến bí thuật huyết ma đạo. Vì sao ta lại không biết, thân là tu sĩ huyết ma đạo. Vân Dịch biết không thiếu bí thuật huyết ma nghịch thiên trong truyền thuyết. Trương Hằng nhàn nhạt hỏi, huyết chú chi trì này rốt cuộc là tồn tại thế nào? Còn nữa, ngươi nói rõ ràng nguyên nhân trước sau cho ta biết. Nam Kiếm Phong trầm ngâm một lát cuối cùng nói, vì sao nơi này lại có huyết chú chi trì thì ngay cả ta cũng không biết, bởi vì nó đã tồn tại từ 10 vạn năm trước mà ta chỉ mới đến Phàm Vân Đảo mấy vạn năm trước đã phát hiện sự tồn tại của nó. Cuối cùng ta bị tàn hồn của tinh nguyệt nữ thần chấn thủ huyết chú chi trì lợi dụng 4 kiện pháp bảo thông linh mạnh mẽ cùng linh bào truyền thừa tinh nguyệt đồ phong ấn lại. Về phần huyết chú chi trì ta lại biết được không ít tin tức có liên quan. Tất tử huyết chú trong truyền thuyết trên Phàm Vân Đảo, chính là thuật huyết ma nguyền rủa trong huyết ma đạo. Chú này có thể ảnh hưởng liên tục nhiều năm, tất nhiên cần có một nguồn suối lực lượng, đó chính là huyết chú chi trì. Huyết chú chi trì lấy tài liệu cơ bản từ máu huyết cùng linh hồn tu sĩ bậc cao. Phối hợp bí thuật huyết ma đạo luyện chế thành, bên trong ẩn chứa lực lượng huyết ma đạo mạnh mẽ. Tu sĩ từ hợp thể kỳ trở xuống một khi tiến vào trong huyết trì này, sẽ lập tức hóa thành một bãi máu loãng không còn thi cốt. Cuối cùng, Nam Kiếm Phong kết luận, nói từ bản chất tồn tại của huyết chú chi trì giống như một trận pháp khổng lồ. Có thể bao trùm toàn bộ Phàm Vân Đảo. Trương Hằng gật đầu, hiểu được hình thành cùng mục đích tồn tại của huyết chú chi trì, tuy nhiên hắn chợt sinh ra nghi hoặc liền hỏi. Tất tử huyết chú này kéo dài 10 vạn năm trên Phàm Vân Đảo. Vì sao nguồn suối lực lượng huyết chú chỉ trí này còn chưa khô cạn? Nam Kiếm Phong không cần suy nghĩ nói. Sau khi thi triển thuật huyết ma nguyền rủa thành công, một bộ phận máu huyết cùng lực lượng linh hồn trong cơ thể sinh linh bị nguyền rủa trên đảo sẽ bị rút lấy duy trì cho huyết chú chi trì tiếp tục vận chuyển. Cho nên, trải qua 10 vạn năm, lực lượng của huyết chú chi trì chẳng những không yếu đi. Ngược, góc truyện audio.com. Lại càng thêm mạnh mẽ, trải qua 5 tháng tích lũy, nó hấp thu máu huyết cùng lực lượng linh hồn của hàng tỷ tỷ sinh linh. Cuối cùng, vẻ mặt của Nam Kiếm Phong cũng lộ ra vài phần hoảng sợ. Trương Hằng không khỏi hít một hơi lạnh, đáng sợ quá đi chứ. Hòn đảo Phàm Vân Đảo khổng lồ này đã trải qua lịch sử 10 vạn năm, bao gồm tu sĩ nhân loại cùng động vật, các sinh linh đã từng tồn tại đâu chỉ có hàng tỷ. Hấp thu máu huyết cùng lực lượng linh hồn của hàng tỷ tỷ sinh linh, điều này quả thật không thể tưởng tượng, đúng là hành động hại trời hại đất. Nhìn thấy Nam Kiếm Phong còn muốn nói, Trương Hằng hỏi, ngươi còn muốn nói gì? Ta có một dự đoán, chờ một ngày nào đó, khi lực lượng huyết trì đã lớn mạnh đến một mức độ nhất định sẽ xảy ra biến cố. Đến lúc đó, nó có khả năng, Nam Kiếm Phong dừng lại, đột nhiên như không nghĩ ra từ ngữ gì để hình dung. Có khả năng gì? Vân Dịch tò mò không thôi, vội vàng hỏi. Đột nhiên Trương Hằng phun ra hai chữ. Bùng nổ, đúng đúng, sẽ là bùng nổ. Nam Kiếm Phong nói, về phần cụ thể sẽ sinh ra biến cố gì, thì ta không thể đoán trước được. Trương Hằng trầm ngâm một lát nói tiếp, ta hiểu ý của ngươi, nếu huyết chú chi trì này bị tu sĩ huyết ma đạo lợi dụng nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn nhất. Nhưng mà huyết trì này ở chỗ nào? Nam Kiếm Phong có chút do dự, bị Trương Hằng nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói. Nó ở ngay phía dưới tinh nguyệt di tích, lúc này đã, Trương Hằng mặt trầm xuống, đã bị chôn dưới lòng đất rồi phải không? Phải, chủ nhân, đây đều là ta sai. Nam Kiếm Phong hơi sợ hãi nói, ta có thể chạy trốn khỏi nơi đó cũng là vạn hạnh. Ngoài ra, bằng thực lực của ta, cũng không thể nắm giữ được huyết trì kia. Có lẽ chủ nhân có biện pháp cho nên ta mới đưa ra chuyện này. Nam Kiếm Phong mong chờ nhìn Trương Hằng. Mọi người đều biết thần thức tu sĩ bình thường một khi xâm nhập vào lòng đất sẽ bị lực cản rất mạnh, khó có thể phát huy được 1/10 hiệu quả. Hơn nữa, càng xuống sâu, lực cản sẽ tăng lên bằng cấp số nhân. Vị trí huyết chú chi trì kia cách mặt đất đến ngàn dặm. Chiều sâu như thế, thần thức của ta còn có thể miễn cưỡng chạm đến. Nhưng muốn thâm nhập sâu đến ngàn dặm, tuyệt đối không thể làm được trong thời gian ngắn, trừ khi có tu sĩ đứng đầu am hiểu thuật thổ độn. Nhưng thuật này rất khó tu luyện, tu sĩ như thế càng ít. 1000 dặm, Trương Hằng im lặng một lúc. Khoảng cách 1000 dặm nhìn như rất ngắn, nếu ở không trung thì tốc độ bay đủ nhanh, có lẽ chỉ vài nhịp thở là đủ. Nhưng 1000 dặm vượt qua đất đá trong lòng đất, độ đầy tương đương 10 vạn thước sẽ là rất khủng bố. Tuy rằng rất nhiều loại pháp thuật cùng thần thông có lực phá hoại rất mạnh, đánh vào sâu đến ngàn dặm cũng không tính là khó. Nhưng phá hoại vẫn là phá hoại, sẽ chỉ làm tầng đất bên dưới tiếp tục đứt gãy, thậm chí sẽ gây ra địa chấn, núi lửa phun trào. Mấy người Trương Hằng vừa lúc không am hiểu thuật thổ độn. Huống hồ, khi xâm nhập đến một mức dưới lòng đất, tầng đá sẽ cứng rắn vô cùng, thi triển thuật thổ độn sẽ vô cùng khó khăn. Nếu giao nhiệm vụ này cho một tu sĩ hợp thể kỳ đào bởi, sợ rằng phải mất đến 2 tháng. Được, các ngươi đi theo ta có biện pháp. Trương Hằng nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, ánh mắt Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong đều sáng. gocchuyenaudio.com, người, vội vàng đi theo Trương Hằng. Vị trí tinh nguyệt di tích cách nơi này không xa, Trương Hằng nhanh chóng tìm tới, nhưng bởi nguyên nhân địa tầng sụp đổ, không thể tiến vào như lần trước. Các ngươi đứng chung một chỗ, dựa sát vào ta, Trương Hằng phân phó. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong vội làm theo phương pháp của Trương Hằng, 3 người đứng trong phạm vi 2 thước. Trương Hằng gật đầu, trên người đột nhiên bùng lên ngân diễm ngập trời, khí thế cực kỳ mãnh liệt. Vân Dịch cùng Nam Kiếm Phong thấy ngân diễm này, đều giật mình nhảy dựng, nhưng đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Bị Trương Hằng khống chế, ngân diễm hình thành một màn hào quang kín không kẽ hở, bao bọc 3 người bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Xuống, Trương Hằng khẽ quát một tiếng, 3 người trong quả cầu ngân diễm nhanh chóng chìm xuống lòng đất. Bất luận là đất hay đá, bị quả cầu ngân diễm chạm vào đều tan thành cho bụi trong khoảng khắc. Lúc này, thuộc tính cắn nuốt vạn vật của hư không hỏa diễm phát huy đến tận cùng. Ngọn lửa có thuộc tính bình thường, khi đối mặt với bùn đất cùng tầng đá, nhiều nhất là đốt chúng cháy khét, muốn làm cho chúng biến mất thì phải trả giá rất nhiều pháp lực. Nhưng thuộc tính cắn nuốt của ngân diễm lại có thể dễ dàng làm cho bùn đất đá xung quanh biến mất, tiêu hao pháp lực cùng tâm thần cũng không quá lớn. Chỉ mất một lúc, 3 người đã đi xuống sâu 1000 thước dưới lòng đất, hơn nữa tốc độ đi xuống đang tăng lên. Dựa theo tốc độ này, không đến một ly trà nhỏ, 3 người có thể đến mục tiêu. Nam Kiếm Phong cùng Vân Dịch đều hoảng sợ, sinh ra lòng e sợ với ngân diễm thần bí mà Trương Hằng thi triển, trong lòng tò mò không biết năng lực tác chiến của ngọn lửa này thế nào. Rất nhanh, 3 người chìm vào một mảnh bóng tối, ánh sáng trên phàm vân đảo gần như không chiếu xuống sâu như vậy. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng hạ xuống vù vù cùng tiếng xèo xèo của ngân diễm cắn nuốt đất đá. Mặc kệ là đất đá bình thường hay khoáng vật kim loại cao cấp, trước mặt ngân diễm đều không có năng lực chống cự. Giống như một tầng giấy cực mỏng, chạm vào là thủng. Trong quá trình này, thần thức của Trương Hằng cũng điều tra tới huyết trì như lời Nam Kiếm Phong đã nói. Đúng là ở phía dưới tinh nguyệt di tích trước kia, cách Trương,